Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Quý chị em thân mến, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có thì giờ tâm tình với nhau qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Chúa Trời từ ái luôn ở cùng quý chị em và người thân yêu trong gia đình. Chúng ta đang cùng học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện, đặc biệt là về vấn đề cầu nguyện cho người chồng của chúng ta. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ với quý vị kinh nghiệm của bà Stormy O'Martian trong quyển sách tựa đề Sức Mạnh của Một Người Vợ Cầu Nguyện. Bà O'Martian nói rằng, nếu muốn lời cầu nguyện cho chồng có kết quả, tấm lòng của chúng ta phải trong sạch trước mặt Chúa. Vì thế, trước khi cầu nguyện cho chồng, chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình. Chúng ta cần dâng trình cho Chúa tất cả những buồn phiền oán giận đối với chồng, để xin Chúa tha thứ và thay đổi chúng ta trước. Lúc đó, hôn nhân của chúng ta sẽ được Chúa thăm viếng. Đức Chúa Trời có quyền phục hồi những hôn nhân đã chết, nhưng với điều kiện là chúng ta phải hạ mình xuống và sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy. Chúa muốn chúng ta vâng lời Chúa, cư xử với chồng bằng tấm lòng tha thứ, nhân từ và yêu thương. Nghĩa là chúng ta phải quên đi tất cả những tổn thương, đau buồn trong quá khứ. Phải bằng lòng thôi tranh cãi, thôi phân minh biện hộ để được phần thắng. Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải trở thành gỗ đá, không còn cảm xúc, không còn biết suy tư. Chúng ta cũng không trở thành tấm thảm cho chồng đạp lên. Không, Chúa không đòi hỏi chúng ta điều đó. Ngài chỉ muốn chúng ta hạ mình, vâng phục. Vâng phục là điều ta làm vì tự nguyện, chứ không phải vì bị bắt buộc. Chúa Giê-xu phán, ai giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 39. Chúa muốn chúng ta hạ mình xuống trước mặt Ngài, bỏ cái tôi của mình đi và thưa với Chúa, Chúa ơi, xin thay đổi con, xin giúp con trở nên một người mới, có đời sống đẹp lòng Ngài. Khi quý chị em thật lòng cầu xin Chúa như vậy, thay đổi sẽ đến trong gia đình quý chị em. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, một điều lạ lùng sẽ xảy ra. Đó là sự cứng cỏi trong lòng ta sẽ tan chảy đi. Chúng ta sẽ vượt lên trên những tổn thương mà người đó đã gây ra cho ta, và ta có thể tha thứ tất cả. Có khi chúng ta còn thấy thương người đã gây đau buồn cho ta nữa. Đây thật là một phép lạ. Phép lạ này xảy ra vì khi cầu nguyện là chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đổ đầy tình yêu của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Khi quý chị em cầu nguyện cho chồng, tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn trong lòng, khiến quý chị em cảm thấy thương chồng, dù chồng không biết là quý chị em đang cầu nguyện. Điều này xảy ra là vì cầu nguyện là ngôn ngữ cao đẹp nhất của tình yêu. Lời cầu nguyện có thể đem lại sự cảm thông mà bình thường ta không tạo ra được. Tôi đã từng chứng kiến những bà vợ không còn một chút cảm xúc yêu thương nào đối với chồng, nhưng sau một thời gian cầu nguyện cho chồng, đã tìm lại được tình yêu dành cho chồng ngày trước. Thưa quý chị em, khi chúng ta thưa chuyện với Chúa về chồng của mình, dâng trình những nan đề của chồng lên trước mặt Chúa, đó là một hành động yêu thương. Cầu nguyện sẽ đem lại tình yêu thương. Tình yêu thương sẽ khiến ta muốn cầu nguyện nhiều hơn. Và càng cầu nguyện nhiều thì tình yêu lại càng gia tăng. Dù có thể lúc đầu chúng ta cầu nguyện với một động cơ ích kỷ là muốn Chúa giải quyết nan đề cho mình. Nhưng nếu tiếp tục cầu nguyện, động cơ ích kỷ đó sẽ dần dần mất đi và chúng ta sẽ thấy mình ứng xử với chồng cách mềm mại và thương yêu hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế, quý chị em sẽ thấy rằng những điều mà trước kia mỗi lần nói đến là vợ chồng xung đột với nhau bây giờ không còn là vấn đề nữa. Vợ chồng dễ dàng đồng ý với nhau mà không ai phải tranh cãi hay phiền giận gì cả. Sự hiệp nhất bắt đầu đến trong gia đình quý chị em. Sự hiệp nhất này rất là quan trọng vì nếu một gia đình không hiệp nhất chắc chắn sẽ tan rã. Chúa Giê-xu quả quyết rằng một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang. Một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 12 câu 25. Lời cầu nguyện sẽ đem lại sự hiệp nhất dù chúng ta chưa cầu nguyện chung với nhau. Bao nhiêu điều căng thẳng giữa tôi và chồng tôi đã tan biến đi chỉ nhờ lời cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể hỏi chồng cần cầu nguyện điều gì để chúng ta ghi xuống và cầu nguyện với Chúa. Khi hỏi như thế là chúng ta bày tỏ lòng yêu thương và quan tâm đối với chồng. Nhiều ông chồng, kể cả những ông chồng chưa tin Chúa, cũng vui vẻ trả lời khi vợ hỏi anh cần em cầu nguyện cho anh về vấn đề gì. Là vợ chồng, chúng ta cần có sự hiệp nhất. Đừng để điều gì chen vào giữa hai vợ chồng và chia rẽ vợ chồng chúng ta. Và cầu nguyện là bí quyết giữ cho vợ chồng hiệp nhất với nhau. Vì vậy, quý chị em hãy hết lòng cầu nguyện và kiên trì trong sự cầu nguyện. Có bao giờ quý chị em giận chồng đến nỗi không thể cầu nguyện cho chồng không? Tôi đã nhiều lần kinh nghiệm điều này. Khi chúng ta giận người nào hay bị người nào làm cho tổn thương quá nhiều, chúng ta thấy thật khó cầu nguyện cho người đó. Nhưng đó chính là điều Chúa muốn chúng ta phải làm. Chúa Giê-xu dạy, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 5 câu 44. Kẻ thù nghịch và người bắt bớ chúng ta mà chúng ta còn phải yêu thương và cầu nguyện cho, thì huống chi là người chồng, người chúng ta yêu thương và chia sẻ mọi điều trong đời sống. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể cầu nguyện cho chồng được sao? Nhưng làm sao chúng ta có thể vượt lên trên nỗi buồn giận, cay đắng trong lòng để cầu nguyện cho chồng? Điều đầu tiên chúng ta cần làm là bày tỏ thành thật với Chúa tất cả mọi điều. Để những bức tường ngăn cách trong lòng chúng ta bị đập xuống, những hàng rào ngăn cản mối thông công giữa ta với chồng được cất bỏ đi, chúng ta phải thành thật trình bày với Chúa mọi cảm xúc của mình. Chúng ta không thể che giấu Chúa vì Ngài đã biết rõ tất cả. Chúa chỉ muốn xem chúng ta có sẵn sàng xưng nhận tội của mình hay không. Tội không vâng lời Chúa dạy. Một khi chúng ta sẵn sàng xưng tội với Chúa, Chúa biết rằng Ngài có thể làm việc trong lòng chúng ta. Nếu quý chị em đang buồn giận chồng, hãy thưa hết với Chúa. Đừng để buồn giận đó trở thành một vết ung thư ngày càng lớn và rồi không thể chữa trị được. Cũng đừng giận chồng đến nỗi nói rằng tôi không cần đến anh ấy nữa, mỗi người có đời sống riêng, phần ai nấy lo. Không, đây là điều Chúa không bao giờ muốn xảy ra trong hôn nhân của chúng ta. Thay vì giữ lòng ghim giận chồng, chúng ta hãy thưa với Chúa như vậy. Lạy Chúa, hiện giờ con không muốn cầu nguyện cho chồng con một chút nào. Trong lòng con đầy những giận dữ, tổn thương, thất vọng, cay đắng. Lòng con khô cằn, chai đá khi con nghĩ đến chồng con. Con không cảm thấy yêu thương mà cũng không thể tha thứ cho anh ấy được. Con xin xưng tất cả những điều này ra với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin tẩy sạch tấm lòng con và dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch. Xin ban cho con một tinh thần mới, yêu thương, vui vẻ, tha thứ đối với chồng. Con cũng cầu xin Chúa chỉ cho chồng con thấy anh đã lầm lỗi ở những chỗ nào, và xin cáo trách lòng anh, dẫn anh đến chỗ ăn năn để được Ngài tha thứ. Xin đừng để con vì thiếu tha thứ mà trở thành xa cách với chồng con. Chúng con cần tha thứ nhau trong vấn đề nào, xin chỉ cho chúng con thấy và giúp chúng con thật sự tha thứ nhau. Nếu điều gì trong chính con khiến cho nan đề càng thêm trầm trọng, xin Chúa cũng chỉ cho con thấy và giúp con sửa đổi. Xin Chúa cất bỏ tất cả những gì khiến chúng con hiểu lầm nhau, không thể thông cảm với nhau, để chúng con thật sự có một tâm tình với nhau. Trong cách cư xử, nói năng, chúng con có nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Xin chỉ cho chúng con thấy và giúp chúng con sửa đổi. Chúa ơi, dù con muốn tiếp tục giận chồng con vì con đã bị tổn thương quá nhiều, nhưng xin Chúa làm trong đời sống con điều Ngài muốn, không phải là điều con muốn. Con xin dâng lên Chúa tất cả những phiền giận của con. Xin ban cho con một tình yêu mới để con yêu chồng. Ban cho con những lời khôn ngoan để khi con nói, nan đề sẽ được giải quyết, tổn thương sẽ được chữa lành. Con chân thành cảm tạ Chúa. Quý chị em thân mến, khi quý chị em cầu xin với Chúa như vậy thật từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ đoái nghe, Ngài sẽ nhậm lời và quý chị em sẽ thấy thay đổi trong hôn nhân của mình. Bài học phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong bài học kỳ tới.
Xin cho con như cha. Trái tim người.